Thế giới qua chuyện kể.
Các con thân mến, trong chương trình Thế giới qua chuyện kể ngày hôm nay, mời các con tiếp tục theo dõi câu chuyện Những đứa trẻ của mẹ gió Tây. Tác giả Trenton Guido Pocket. Giọng đọc cô Hằng Nguyễn. Chương 5. Cái túi bí mật của Sóc Vằn. Hôm nay là một ngày bận rộn của Sóc Vằn. Thực ra chả riêng gì Sóc Vằn, mùa này là mùa bận rộn của cả họ nhà Sóc. Những ruộng ngô ngọt trĩu bắp ngoài đồng đang vào vụ thu hoạch, quả mại châu thì rụng la liệt khắp mọi nơi. Đã vậy, thần mùa đông còn tách bung những quả hạt dẻ, thích thú ngắm nhìn lũ sóc tất tà tha hạt dẻ béo ngậy về tổ khi trời sáng. Con Sóc Vằn chạy đi chạy lại như một con thoi trên bờ tường đá, lúc dưới gốc mại châu, lúc lại sang cây hạt dẻ, thậm chí còn mò tới cả chỗ cây sồi cổ thụ ở bìa rừng xanh. Trong năm, cứ vào đợt này, Sóc Vằn lại bận tối mắt, tối mũi. Sáng nào cũng vậy, mẹ gió Tây đều bắt gặp Sóc Vằn chăm chỉ làm việc từ sáng sớm tinh mơ. Khi cô khoác cái túi lớn, quẩy lũ con rời căn nhà phía sau rặng đồi tím xuống dưới cánh đồng. Quả cầu lửa vừa nhú lên bầu trời cũng là lúc những ngọn gió vui phát hiện ra Sóc Vằn đang chạy dọc thành tường đá. Đám con nhà mẹ gió Tây rất thích chơi với Sóc Vằn nên chúng lập tức đuổi theo. Tới nơi, chúng thấy con sóc chui tọt vào hốc tường mất hút, nhưng chưa đầy phút sau, nó đã chui ra chạy biến tới chỗ gốc cây mại châu. Sóc Vằn, đợi với! Những ngọn gió vui gọi với theo con sóc, cố rủ dê để nó ở lại chơi cùng. Khác với mọi ngày, hôm nay Sóc Vằn chỉ kịp vẫy cái đuôi nhỏ, đánh mắt với đám bạn đáng yêu rồi chạy mất. Bận lắm, bận lắm! Nó kêu chí chóe. Đám con nhà mẹ gió Tây cùng bật cười trước dáng vẻ tất bật của con sóc. Một đứa lướt qua cả bọn, nghi ngờm kéo cái đuôi kỳ cục của Sóc Vằn. Trời đẹp quá, bọn mình đi chơi đi! Ngọn gió kỳ kèo. Nhưng Sóc Vằn lập tức hất đuôi khỏi ngọn gió, vừa chạy vừa ngoái đầu lặp lại điệp khúc. Bận lắm, bận lắm! Vài phút sau, nó lại trở về chỗ cũ, nhưng trông nó thật kỳ cục, với cái đầu phồng to gấp đôi bình thường. Nếu không nhìn kiểu với đuôi ngộ nghĩnh và cái dáng chạy thoăn thoắt nhấp nhô dọc bờ tường đá, sẽ chẳng ai nghĩ đó là Sóc Vằn. Những ngọn gió vui la toáng lên. Trời ơi, nhìn kìa! Sóc Vằn bị quay bị! Sóc Vằn chẳng nói chẳng rằng, mà nó muốn cũng chẳng thể nói được. Nó lục cục chạy biến, lại mất hút sau hốc tường đá. Thật là kỳ lạ! Khi nó nhô ra khỏi bờ tường đá, cái đầu nó lại trở lại bình thường như cũ. Đám con nhà mẹ gió Tây mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, lao bổ tới chỗ Sóc Vằn, nhao nhao hỏi. Cậu có cả cái túi trên má là sao? Lạ thật đấy! Nhưng con sóc chỉ tinh nghịch phẩy đuôi vào những cơn gió nhỏ chạy biến tới hốc cây rẻ, mồm lại liến thoáng. Bận lắm, bận lắm! Biết không thể dụ được con sóc chơi cùng hay kể cho chúng biết về cái túi kỳ lạ, những ngọn gió vui hùa nhau. Đi tìm già ếch, chỉ có già ấy mới biết tại sao. Đi nào! Cả đám ào đi, lúc lướt qua chỗ cây rẻ, chúng không quên rung cành, thổi một cơn mưa hạt dẻ xuống làm quà tặng Sóc Vằn. Đi nhá! Cả đám nhao nhao tạm biệt Sóc Vằn, lướt xuống đồng cỏ. Con sóc cũng kịp chào lại trước khi nhét đầy hạt dẻ vào hai bên túi má. Giả ếch đang ngồi thư giãn trên phiến lá li li quen thuộc, mắt nhấp nháy nhìn quả cầu lửa. Khung cảnh đang thật yên tĩnh thì đám con nhà mẹ gió Tây túa ra từ những bụi cỏ nến tới quây quanh con ếch già. Con nào cũng mang theo một con nhặng xanh béo mầm. Ộp, ộp, lại gì thế hả? Già ếch thùng thẳng hỏi. Già vừa dứt lời, những ngọn gió nhao nhao. Ôi già ơi, sao sóc vằn lại có cả túi ở hai bên má à?
Ộp, ộp, ta có phải sóc vằn đâu mà biết.
Già biết, chắc chắn già biết, kể cho chúng cháu đi già. Những ngọn gió vui chẳng ai bảo ai, xếp thành hàng ngồi ngay ngắn bên những lùm cây dại. Còn ếch già bắt đầu câu chuyện.
Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, khi trái đất còn hỗn mang đầy nước.
Những ngọn gió vui nghêu ngao điệp khúc phi lộ quen thuộc của già ếch. Còn ếch bị lũ trẻ ngắt lời, dừng lại một lúc. Nó giữ một vẻ mặt nghiêm nghị không cáu kỉnh, bỏ ngoài tai những lời tinh nghịch của lũ trẻ nhà mẹ gió Tây. Cuối cùng, không chịu nổi mấy cái mặt ngô hài trẻ nít cứ rúc rích lao xào cười, già ếch cũng ngoác cái miệng to tướng, bật cười theo. Cả một góc ao hớn hở, dấm gian tiếng cười.
Giỏi! Từ thủa ban sơ, từ khi gấu còn chưa được phong lên làm vua, cụ sóc chuột chính là cụ tổ ngàn đời của sóc vằn, có vóc người nhỏ nhất trong loài sóc. Vóc dáng thì nhỏ thó như sóc vằn bây giờ thôi. Nhưng cụ sóc chuột chẳng buồn bận tâm đến dáng vẻ quần áo. Sóc xám to gấp 4 lần sóc chuột và có cái đuôi rất đẹp. Cả sóc cáo cũng vậy, sóc đỏ cũng to gấp đôi và luôn nghĩ cái đuôi của mình là đẹp nhất. Hầu như con nào cũng tự hào về dáng vẻ và cái đuôi bông. Cụ sóc chuột cũng không mảy may ghen tị với đám bà con to lớn có cái đuôi bông đẹp đẽ kia. Trái lại, cụ còn hãnh diện về bộ dạng của mình. Thật vậy, cụ thấy chẳng ai có cái bộ áo khoác sọc vằn đẹp như của mình. Vậy là đủ rồi. Chẳng cần đuôi lớn vẫn có thể đẹp được. Cụ sóc chuột luôn nói như thế. Cả vùng đồng cỏ và rừng xanh, ai ai cũng yêu quý cụ sóc chuột vì cụ sống tràn hòa mà tính tình thì dễ chịu. Ngày hôm ấy trời đẹp ngất ngây, cây cối khoác trên mình một bộ cánh rực sắc màu. Mẹ thiên nhiên cho vời tất cả các loài sóc sống trên vùng đồng cỏ tập trung lại một chỗ, yêu cầu mỗi con kiếm đủ 1.000 quả hạch. Sau một mùa hè sung túc, con nào con ấy béo múp míp cá lên. Cứ mùa nào bội thu thì bọn sóc đâm ra lười biếng, bởi chúng có cần phải vất vả xa xôi kiếm ăn gì đâu. Mọi thứ sản vật sẵn dưới gốc cây rồi. Chỉ còn mỗi sóc chuột là vẫn gầy gò, bởi cụ ấy hoạt động không ngừng nghỉ. Tất cả ba loài sóc kia đều cau nhau chán nản, nhưng chẳng loài nào dám cưỡng lại mẹ thiên nhiên. Chúng đành đi gom cho đủ 1.000 quả hạch, dù đơn độc và biết đó là việc quá sức, nhưng sóc chuột vẫn luôn vui vẻ để làm. Họ nhà sóc sẽ làm gì khi tới chỗ cây rẻ? Những con sóc tham lam lập tức lao vào chén gần hết chỗ hạt rụng dưới gốc. Kĩnh cái bụng rồi, chúng mới nhớ ra nhiệm vụ chính. Cả đám vội vàng bắt tay vào việc. Nhưng kiếm đồ già mỗi con cả 1.000 hạt bây giờ. Tiếng cãi cọ chí chóe nổi lên âm ĩ cả dưới đất lẫn trên cây. Những con sóc cậy lớn như thế xô đẩy sóc chuột để cướp hạt từ tay cụ. Cụ sóc chuột rất lịch sự và kiềm chế. Những bà con họ hàng nhà sóc rất dễ leo trèo nên hái nốt những quả hạt rẻ còn sót lại. Nhưng sóc chuột lại không giỏi trèo cho lắm. Cụ chỉ biết quanh quẩn mót chỗ hạt còn sót dưới gốc cây già, rồi vác từng hạt một thả về cái tổ bí mật của cụ. Mặc cho cái đám họ hàng tranh giành cãi vã, cụ sóc chuột cứ cẩn mẫn tìm kiếm, thả lồi từng hạt từ lúc sáng sớm cho tới tận tối mịt. Quả hạch thì ngày một hiếm, đám sóc tham lam giờ cũng phải sâu xé số hạt ít ỏi còn sót lại dưới gốc cây. Việc tìm kiếm của sóc chuột càng ngày càng vất vả, nhưng cụ vẫn miệt mài quanh quẩn kiếm hạt dưới gốc cây. Cũng có lúc ai đó vô tình đánh rơi hạt từ trên cây xuống, nhưng cụ nhất định không nhặt. Cụ chỉ nghĩ đơn giản, những hạt đó đâu phải của mình. Rồi cụ sóc xám khoe đã kiếm đủ 1.000 hạt, và cuối cùng là cụ sóc đỏ. Dù làm việc chăm chỉ nhất, nhưng sóc vằn mới chỉ kiếm được một nửa số hạt được giao. Nhưng họa vô đơn chí, đêm đó, cụ còn phát hiện ra một điều kinh khủng hơn rất nhiều. cái hang chứa hạt đang trống rỗng trước mắt cụ.
Có kẻ nào đó đã mò ra cái hang bí mật của cụ và cuỗm sạch chỗ hạt quý giá mà cụ đã mất bao công lao mới kiếm được.
Biết rằng kêu than cũng vô ích, cụ Sốc Vằn quyết định làm lại từ đầu. Cụ làm việc vất vả đến nỗi chỉ còn da bọc xương, nhưng nụ cười thì luôn thường trực trên khuôn mặt khắc khổ. Đám sóc xám, sóc cáo và sóc đỏ chỉ ngồi một chỗ, khinh bỉ nhìn Sóc Vằn chạy tới lại chạy lui. Họ biết rằng trên ngọn cây rẻ cao nhất vẫn còn ít quả, nhưng không ai chịu trèo lên lấy giúp cho cụ Sóc Vằn.
Mẹ Thiên Nhiên lúc bấy giờ quay lại đồng cỏ để kiểm tra lũ sóc. Vừa trông thấy bà, sóc xám vội dẫn ngay mẹ Thiên Nhiên tới hang nhà để kiểm tra, rồi tới lượt sóc cáo và sóc đỏ. Tất cả đã kiếm đủ số hạt mà bà yêu cầu.
Sóc Vằn thì gần như kiệt sức sau bao ngày vất vả tìm hạt, giọng run lên vì mệt.
Con đã rất cố gắng để tìm đủ số hạt bà giao.
Mẹ Thiên Nhiên không nói gì, lặng lặng đi tới đồng cỏ. Bà vỗ tay gọi những ngọn gió vui đến nghe lệnh, truyền báo cho tất cả cư dân khắp vùng đồng rừng tập trung lại một chỗ. Khi tất cả đã có mặt đông đủ, bà quay về phía sóc xám và sóc cáo, ra lệnh cho từng con.
Về hang, mang 100 hạt rẻ ra đây ngay.
Sóc xám và sóc cáo đi rồi, đến lượt sóc đỏ nghe lệnh. Tất cả đều trông thấy sóc đỏ đang lẳng lặng chuồn đi. Vừa đi, sóc đỏ vừa đánh răng lập cập, đùi lê sát mặt đất, chứ không vểnh lên khoe khoang như mọi ngày. Dáng vẻ của cụ ấy có điều gì đó khuất tất.
Mẹ Thiên Nhiên giải thích cho tất cả thần dân được biết lý do bà yêu cầu những con sóc chữ đủ số hạt. Bà cũng chỉ cho mọi người biết tính ích kỷ của sóc xám và sóc cáo. Tới lượt Sóc Vằn, mẹ Thiên Nhiên kể lại hành trình gian khổ của cụ ấy. Sóc Vằn đã phải làm việc vất vả thế nào mới kiếm được hạt, vậy mà chỗ hạt quý giá đó đã bị trộm vào khoáng sạch.
Kể xong, bà lớn giọng để tất cả cùng nghe thấy.
Kìa, kẻ trộm đang ở ngay kia.
Sóc đỏ cúi gằm mặt, không nói được câu nào. Mẹ Thiên Nhiên yêu cầu sóc đỏ nộp lại một nửa số hạt đang có và còn phải chọn những hạt to và ngon nhất. Sóc đỏ đành lủi thủi đi về hang. Đi đến đâu, đám cư dân hai bên đường đều chỉ tay, hét to.
Kẻ trộm, kẻ trộm.
Bà cụ sóc đã mang đủ số hạt nộp phạt đến. Mẹ Thiên Nhiên gom hết chúng lại và cho chuyển tới hang của Sóc Vằn. Bà gọi Sóc Vằn lại ngồi trên thân cây đổ, ngay trước mặt mọi người, ôn tồn nói.
Sóc Vằn, con là kẻ thật thà, chăm chỉ, luôn tốt bụng với mọi người. Ta sẽ thưởng cho con đôi túi đặt ngay hai bên má. Nó sẽ giúp con mang được hai hạt một lúc, con sẽ bớt vất vả mỗi khi ta yêu cầu tìm hạt.
Thế là tiếng vỗ tay dần dần nổi lên, đám cư dân đồng cỏ và rừng xanh hô vang.
Hoan hô Sóc Vằn, hoan hô Sóc Vằn.
Sóc xám, sóc cáo và sóc đỏ chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Kể từ đó, từ lâu lắm rồi, khi trái đất còn hỗn mang, toàn là nước, Sóc Vằn đã có đôi túi ở hai bên má của mình.
Giả Ích dừng câu chuyện, không quên chêm thêm một câu.
Đừng có dại mà nói dối, nghe chưa các cháu?
Vâng, già ơi, mẹ Thiên Nhiên biết hết đấy già.
Cả đám rối rít cảm ơn già Ếch, rủ nhau lướt đi trên những cây rẻ vẫn còn ít quả cuối mùa. Đám gió vui lại ùa tới, thổi rung cành lá để quả hạt rẻ rơi xuống tặng Sóc Vằn.
Các con yêu quý, câu chuyện của chúng mình đến đây là hết rồi. Tạm biệt các con, chúc các con ngủ thật ngon.
Mẹ ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Mẹ ơi ngủ ngon trong tiếng ru hời. Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ.